Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 28 tháng 11, Chủ Nhật thứ nhất mùa Vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới năm A. 29 tháng 11 thứ hai tuần thứ nhất mùa Vọng, 30 tháng 11 thứ ba thánh Andre tông đồ lễ kính, tháng 12 mùng 1 tháng 12 thứ tư tuần thứ nhất mùa Vọng, mùng 2 thứ năm đầu tháng, mùng 3 thứ sáu đầu tháng thánh Francisco Xavier linh mục bổn mạng các sứ truyền giáo lễ kính, mùng 4 thứ bảy đầu tháng thánh Juan Damas, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Mùng 5 tháng 12, Chủ Nhật thứ hai mùa Vọng. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng, chuẩn bị đón Chúa ngự đến.
Oh, Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đời. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiên, để đón chào con Chúa đang ngự đến xe sứ trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được người cho ở bên hữu và gọi vào hương phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Điềm Isaiah con trai của Amos đã thấy về Juda và Jerusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi nhà Chúa được xây đắp trên các đỉnh. Và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Gia-cốp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người. Vì luật pháp sẽ ban ra từ Si-ôn, và lời Chúa sẽ phán ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn lên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm để đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Jerusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Jerusalem được kiên thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thế. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Theo luật pháp của Israel, để người khen danh Chúa, tại đây đã đặt ngai tòa thẩm phán, ngai tòa của nhà David.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Hãy nguyện cầu cho Jerusalem được thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến Ngươi được an ninh. nguyện cho trong thành lũy được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tin vào nhà Chúa.
Vì anh em và bằng hữu của tôi nguyện chúc bình an cho ngươi. Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiên hào.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tin vào nhà Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt.
Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Nô-ê xảy ra thế nào thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi cho đến chính ngày ông Nô-ê vào tàu mà người ta cũng không ngờ. Thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xây bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngặt khoét vách nhà mình. Vậy các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài danh Chúa.
Anh chị em thân mến, bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta bước vào chu kỳ năm phụng vụ mới bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Cứu Thế. Nhưng khai mạc năm phụng vụ mới, tin mừng theo Thánh Matthêu hôm nay lại công bố một biến cố xem ra xa lạ, không trực tiếp hướng tới Thiên Chúa sinh ra làm người. Tại sao giáo hội lại cho chúng ta nghe bài tin mừng theo Thánh Matthêu này với nội dung mà Chúa Giêsu nói đến những chuyện hết sức bình thường như là ăn uống, cưới vợ lấy chồng, làm ruộng, xây bột, vân vân, để rồi bất ngờ khuyến cáo người nghe phải tỉnh thức và sẵn sàng, vì vào lúc không ngờ, vào giờ không biết, Con Người sẽ đến như kẻ trộm. Quả thật, các bài đọc Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng giúp chúng ta đặt mình trước toàn bộ mầu nhiệm của Đức Giêsu, mà mầu nhiệm Giáng sinh chỉ là một phần của cuộc đời trần thế của Đức Giêsu. Trong toàn bộ mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh, khổ nạn, chết và phục sinh cho đến mầu nhiệm quang lâm của Đức Giêsu. Độc giả sách Tin Mừng theo Thánh Matthew đều biết rõ nội dung của sách này, gồm 5 bài giảng của Đức Giêsu, mà bài giảng thứ 5 nói về thời đại mới với tất cả sự viên mãn của nó. Sẽ có những biến cố long trời lở đất xảy ra trước khi thời đại mới sẽ đến. Nhưng mục đích chính mà Chúa Giêsu nhắm đến, như Thánh sử Matthew kể lại, là giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần trong khi chờ đợi con người, tức chính Đức Giêsu sẽ đến trong tạo thành tới hồi viên mãn. Đây không phải là điều hăm dọa hay trừng phạt để chúng ta hoảng sợ, mất bình an, mà là một điều cảnh tỉnh để chúng ta vui mừng đón nhận ơn cứu độ và có thái độ sẵn sàng bước vào thời kỳ viên mãn của Chúa được hoàn thành nơi Đức Giêsu Kitô. Biến cố Giáng sinh, Con Thiên Chúa làm người, đã xảy ra cách đây 2000 năm, vẫn luôn luôn là một biến cố tình thương của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Và hôm nay, khi cử hành tưởng niệm mầu nhiệm Chúa đến lần thứ nhất, giáo hội trong ý định của Thiên Chúa muốn cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón mừng Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Theo bài Tin Mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nhấn mạnh rất rõ về sự tỉnh thức mà mọi người Kitô hữu chúng ta phải có. Một là phải tỉnh thức giữa những công việc đời thường hàng ngày của chúng ta. Ở đây Chúa Giêsu kể ra những việc bình thường như ăn uống, cưới vợ lấy chồng, làm ruộng, xây bột. Ngài muốn đặt chúng ta vào trong bối cảnh hiện tại của mỗi người đang sống. Mà chính trong bối cảnh này, chúng ta đón nhận nước Thiên Chúa đang đến với chúng ta. Và chính trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta đang đón nhận bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hai là phải sẵn sàng đón nhận Chúa đến bất cứ lúc nào. Chúa dùng dụ ngôn để nhấn mạnh đến sự cần thiết là phải tỉnh thức và tỉnh thức không ngừng. Chúa ví mỗi người chúng ta như một chủ nhà. Nếu biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc chắn sẽ tỉnh thức và không để nó đào ngoặt khoét vắt. Hình ảnh hai người đang làm ruộng, hai người đang xây bột, một người được đem đi, một người bị bỏ lại, cũng nói đến sự cần thiết rằng phải thường xuyên tỉnh thức. Thưa anh chị em, mầu nhiệm Giáng sinh mới chỉ hé mở cho chúng ta thấy chủ yếu lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài đã dấn thân vào kiếp sống con người. Ngài đã mang trên thân xác mình tất cả sự yếu đuối mỏng giòn của con người. Ngài đã trải qua kiếp sống làm người giữa bối cảnh lịch sử đang diễn ra. Ngài đã không coi thường bất cứ điều gì được ban cho Ngài như là chất liệu để sống giữa gia đình nhân loại. Chất liệu ấy có thể là sự sống rất sơ đẳng, 9 tháng 10 ngày trong dạ mẹ, và cũng có thể là những chuỗi ngày long đong trên đất khách quê người để tránh bàn tay khát máu của bạo chúa Herodê. Tất cả chỉ là chất liệu, nhưng vì được đứng Thiên Chúa làm người ưu ái đón nhận làm của mình, nên nó có giá trị vô song nhờ ý định đầy tình thương của Thiên Chúa. Vẫn trong cách này, Thiên Chúa muốn chúng ta cũng cần phải dấn thân đón nhận những điều được ban ở đời này để sống xứng đáng với tư cách là một con người. Và nhờ ánh sáng đức tin, chúng ta tỉnh thức nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện và đang dẫn đưa mọi tàu thành tới hồi viên mãn. Chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận Chúa đến trong đời sống hàng ngày của chúng ta giữa những công việc đời thường, và nhờ đó chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin Chúa luôn củng cố đức tin của mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kính mộ Thiên Chúa.
Là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính mộ Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đều sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban thiên với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rồi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế, bởi tên Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Pôn-xi-ô Pi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà khoan dây. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiên, công giáo và thông truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha đã quyết định sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian sinh sống giữa loài người để chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Chúng ta hãy vui mừng tạ ơn và tin tưởng cầu xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, cho mọi người nhận biết Thiên Chúa chính là khởi nguyên và là cùng đích của con người, hầu tất cả luôn hiệp nhất trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin, để khi chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất, thì lòng vẫn trong đợi Chúa đến lần thứ hai trong ngày viên mãn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta, và cho những ai đang nhờ chúng ta cầu xin, luôn được yên vui trong cuộc sống vì tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện yêu thương, để luôn tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho những người tội lỗi, biết ăn năn sám hối, cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý, được gặp thấy Chúa, cho những người lo âu phiền muộn, được ủi an, cho những người yếu đau bệnh tật, được bình phục, cho những người đang bị đàn áp bất công, được mau giải thoát, và cho những người đã qua đời, được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyền dạy chúng con phải tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Xin ban sinh lực dồi dào cho hồn an sắc nặng, đừng để chúng con vì trông đợi mà mệt mỏi chán chường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Lên ngài của lễ đời con, thuộc
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiên trở nên bao chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi người đến lần thứ nhất mang lấy bản tin nhân loại yêu hèn, người thực hiện lời Cha đã hứa thuở xưa và mở đường cứu độ đời đời cho nhân loại. Nhờ đó khi người ngự đến lần thứ hai đầy uy nghi vinh hiển, bây giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên, chúng con sẽ lãnh nhận hạnh phúc Cha hứa ban mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức và vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang truyền việc Chúa chịu chết và tiên sinh việc Chúa sống lại cho tới khi
lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một, khi chúng con giữ tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Giám mục Antonio giao phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô, con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha kỳ đến, ý Cha đầy hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
Chúa ban xuống ngài cùng người.
Chúa đã yêu trái đất này, Ngài ban cho đấng công minh. Chúa đã yêu trái đất này, Ngài ban cho đấng công minh.
Chúa ban xuống cho đấng công minh. Chúa đã yêu trái đất này, Ngài ban cho đấng công minh. Chúa ban xuống mùa đời vui đây, đất này sẽ trồng ngang hoa trái. Chúa ban xuống nguồn thứ
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết yêu mến và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bi tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Thank you. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ Nhật thứ nhất mùa vọng năm A, bắt đầu năm phụng vụ mới. Một trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói vào trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 21 tháng 11, Chủ Nhật cuối cùng của năm phụng vụ và cũng là ngày lễ kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Đức Thánh Cha đã nhắc đến kỷ niệm 40 năm công bố hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc Hội đồng Giáo hoàng, Công lý và Hòa bình xuất bản tập sách tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội. Và Ngài cũng nhắc là Chủ Nhật vừa qua ngày 21 tháng 11 là ngày cầu nguyện cho các đăng sĩ, cho những tu sĩ sống đời chiêm nghiệm. Mở đầu bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, oggi, l'ultima domenica dell'anno liturgico, si celebra la solennità di Cristo Re dell'universo.
Anh chị em rất thân mến, hôm nay, tức Chủ Nhật vừa qua ngày 21 tháng 11, là Chủ Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Giáo hội cử hành lễ trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Các nghị phụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã nhìn vào người khi cách đây 40 năm vào ngày 21 tháng 11, các ngài công bố hiến chế tín lý về giáo hội. Hiến chế bắt đầu với những lời như sau: Vì Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân. Lumen Gentium cum sit Christus. Hiến chế tín lý này đã ghi dấu một giai đoạn lâu dài trong cuộc hành trình của giáo hội trên khắp các nẻo đường thế giới ngày nay, và đã khuyến khích dân Chúa lãnh lấy một cách cương quyết hơn những trách nhiệm của mình trong việc xây dựng vương quốc Chúa Kitô, một vương quốc sẽ được nên trọn chỉ bên kia lịch sử mà thôi. Việc linh động trật tự trần gian tạm bỡ này theo tinh thần tin mừng là thật một bổn phận của mọi tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đặc biệt là những giáo dân. Có một sự nâng đỡ hữu ích cho sứ mạng của giáo dân, đó là tập sách tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội, vừa được xuất bản năm nay do bởi Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn hội đồng này. Tuy nhiên, mọi dấn thân của con người để đạt đến mục tiêu cần gặp được sự nâng đỡ trong lời cầu nguyện. Và ngày hôm nay, Giáo hội cử hành Ngài các đăng sĩ, Pro Orantibus. Tôi xin phó thác cho mẹ Maria Rất Thánh những cộng đoàn sống đời chiêm nghiệm. Tôi xin gửi lời chào thân ái và lòng mộ mến. Ước chi đừng bao giờ bị thiếu đi cho những anh chị em chúng ta đây sự nâng đỡ thiêng liêng và vật chất của tất cả các chính hữu. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelusami, Dominei,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in magnanimi, e benedicta tu in magnanimi.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori, nunc et in hora mortis nostra.
E sancire nomi.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in magnanimi, e benedicta tu in magnanimi.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
Ευέλου καρβάστομαι.
Ετ καπιτάβη την όπις.
Άρα Μαρία, δράτσα βρένα, νομίζω στέχω. Ελίξανε με γέννη, δικαιζόντε δράτσι, το γέννη.
Σάνκτα Μαρία, Μάθερ Δέι, ώρα προνόβης πεκατόρι, νουν γέννη χώρα μόρτης νόστρα.
Ώρα προνόβης, Σάνκτα Δέι Λέγεκη.
Ούτε και εφηκιά μου προμισιόν υπους Χρίστη.
Ωραία μους. Τράτσα μου τούμε μου. Κουέντε μου εντάμιε. Μέντε με να σύγχονται. Ο Τριάντζελο να κιάντε. Λίζει μη γιώμη. Η καλαθένα στο γιώμη μας. Βαστιώνε με την τόσα μου. Ελεγγιώνε το νέο μου. Παρακολουθά μου. Παρακολουθά μου. Παρακολουθά μου. Νόμιζα μάλιστα μου.
Αμάμε.
Gloria Patri, et Vinia, Vinia Young.
Được thân cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri, et Vinia, et Vinia Young.
Sicudera di principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Vinia, et Vinia Young.
Sicudera di principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum.
Recadamam, nois nomine.
Ed ut perpetua lux ad Deis.
Et viesca di mani.
Amen.
Sit nomen Domini venicum.
Ex hoc dedus fuit.
Sit in dia bang fet lae tua thân.
Nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Medica vada viva ne Deus. Pane. Et vini. Et vini us angi.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn nhắc thêm rằng, Chủ nhật 21 tháng 11 tại Italia là ngày quốc tế di dân theo chủ đề Thế giới như là một ngôi nhà, từ chỗ nghi ngờ đến thái độ tiếp nhận. Đức Thánh Cha nói, tôi xin chào tất cả anh chị em tị nạn và xin chào tất cả những ai hiện diện bên cạnh họ trên con đường đức tin và tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh trường tin với Đức Thánh Cha hôm trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 21 tháng 11, ngày lễ Chúa Kitô Vua, Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ cũ theo chu kỳ C, và hôm nay Chủ nhật thứ nhất mùa giọng, năm phụng vụ mới theo chu kỳ 5A. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi giới trẻ, nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 20, sẽ được cử hành tại Colonia, bên nước Đức vào tháng 8 năm 2005 tới đây. Được biết, chủ đề của ngày giới trẻ thế giới sắp đến là Chúng tôi đến thờ lại người. Trích lời của ba vua nói với vua Herodê. Nơi phúc âm Thánh Matthew chương 2 câu 2, chúng tôi đến thờ lại người. Và Đức Thánh Cha đã giải thích đoạn phúc âm này cho các bạn trẻ. Trước hết, Đức Thánh Cha nói về việc tìm kiếm và gặp gỡ Chúa qua những dấu chỉ và trong bí tích thánh thể, nơi số 2 và số 3 của sứ điệp. Và nơi số 4 và số 5 của sứ điệp, Đức Thánh Cha nói về việc thờ phượng Chúa cách đích thực, bằng cách dành cho người chỗ nhất trong đời và dâng cho người sự tự do, lời ca ngợi và tạ ơn, vừa đồng thời từ bỏ ngẫu tượng, khước từ những cám dỗ về tiền bạc, hưởng thụ và bạo lực. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Nếu các đạo sĩ đã nhận biết và thờ lại hài nhi Đức Maria ẵm trên tay, như là đấng muôn dân trong đời và các ngôn sứ đã báo trước, thì ngày nay chúng ta cũng có thể thờ phượng người trong thánh thể và nhìn nhận người là đấng sáng tạo, là Chúa và là cứu Chúa duy nhất của chúng ta. Họ mở trách lấy vàng nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Tặng vật các đạo sĩ dâng cho đấng thiên sai, tượng trưng cho sự tôn thờ đích thật. Với vàng, họ nhấn mạnh đến thiên tính của người. Với nhũ hương, họ tuyên xưng người là tư tế của giao ước mới. qua việc dâng cho người một dược, họ biểu dương vị ngôn sứ sẽ đổ máu mình để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha. Các bạn trẻ thân mến, cả chúng con cũng hãy dâng cho Chúa nén vàng cuộc đời chúng con là tự do của chúng con để theo người vì tình yêu bằng cách đáp lại tiếng người kêu gọi. Hãy để cho hương thơm kinh nguyện tha thiết của chúng con bay lên đến người để ca ngợi vinh quang người. Và hãy dâng cho người một dược là lòng tri ân tuyệt đối của chúng con đối với người. Người là con người thật và là đứng đã yêu thương chúng ta đến độ chết như một tội nhân trên đồi Golgotha. Chúng con hay là những người thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, bằng cách dành cho người chỗ vinh dự nhất trong cuộc đời chúng con. Sùng bái ngẫu tượng là cám dỗ của mọi thời đại. Buồn thay, có những người tìm giải đáp cho những vấn nạn của họ trong các thực hành tôn giáo không phù hợp với đức tin Kitô giáo. Có sự thôi thúc mạnh mẽ tin vào những huyền thoại hời hợt của thành công và quyền lực. Thật nguy hiểm khi chấp nhận các quan niệm phù phiếm về linh thánh này, trình bày Thiên Chúa dưới hình thức năng lực vũ trụ hay những hình thức khác nghịch với giáo huấn Công giáo. Các bạn trẻ thân mến, đừng chiều theo những ảo tưởng dối trá và những ham thích chóng qua vốn thường để lại sự trống rỗng bi thảm cho tâm hồn. Hãy khước từ những cám dỗ về tiền của, chủ nghĩa tiêu thụ và bạo lực xảo trá mà đôi khi các phương tiện truyền thông sử dụng. Tôn thờ Thiên Chúa chân thật là hành vi chính đáng chống lại mọi hình thức thờ ngẫu tượng. Hãy tôn thờ Chúa Kitô, người là đá tảng trên đó tương lai của chúng con cũng như thế giới công bằng và liên đới hơn được xây dựng. Chúa Giêsu là Hoàng tử bình an, nguồn ơn tha thứ và hòa giải, đứng có thể làm cho mọi thành viên của gia đình nhân loại trở thành anh chị em với nhau. Và tiếp sau đó, Đức Thánh Cha nói về hoa quả của việc gặp gỡ Chúa Kitô. Việc gặp gỡ Chúa Kitô đòi hỏi hoán cải đời sống và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ này cho người khác. Đức Thánh Cha đã nói như sau trong sứ điệp của Ngài gửi cho giới trẻ. Việc lắng nghe Chúa Kitô và tôn thờ người giúp chúng ta can đảm lựa chọn, có được những quyết định đôi khi anh hùng. Chúa Giêsu rất đòi hỏi, vì người muốn chúng ta được hạnh phúc. Người mời gọi một số người bỏ mọi sự đi theo người, trong đời sống linh mục hay trong đời sống thánh hiến. Những ai nghe lời mời gọi này, đừng sợ thưa xin vâng, và hãy quảng đại bước theo người. Ngoài những ơn gọi sống đời thánh hiến dưới những hình thức đặc biệt, còn có ơn gọi dành riêng cho mọi người Kitô đã được rửa tội. Đó là ơn gọi đạt tới đỉnh cao trong đời sống Kitô bình thường, tức là ơn gọi trở nên thánh. Một khi chúng ta gặp Chúa Kitô và chấp nhận tin mừng của người, đời sống chúng ta sẽ thay đổi và nhất thiết chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những người khác. Có rất nhiều người cùng thời với chúng ta chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa, hoặc đang tìm cách lấp đầy con tim bằng những thứ tầm thường. Thế nên, điều khẩn thiết đối với chúng ta là làm chứng cho tình yêu được chiêm ngắm nơi Chúa Kitô. Lời mời tham dự Ngài Giới Trẻ Thế Giới cũng được gửi tới các bạn là những người chưa được rửa tội hay chưa nhận ra mình trong giáo hội. Các bạn chẳng đang khao khát đến tuyệt đối và tìm kiếm điều gì đó đem lại ý nghĩa cho cuộc đời của các bạn đó hay sao? Hãy đến với Chúa Kitô và các bạn sẽ không thất vọng. Các bạn trẻ thân mến, giáo hội cần những chứng nhân đích thực cho việc tái rao giảng phúc âm. Những người đã hoán cải đời sống nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu, những người có khả năng thông truyền kinh nghiệm này cho những người khác. Giáo hội cần những vị thánh. Mọi người đều được mời gọi đến thánh, và chỉ có các vị thánh mới có thể canh tân nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài lời trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho giới trẻ. Nhưng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia, Bình Đức vào tháng 8 năm tới 2005. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.